xin tiếc cái số 2 tâm đức. Vậy thì bây giờ con hãy ôn lại một lượt, tổng quát lại cái người tu pháp niệm Phật có cái đường lối như thế nào. Cái phần số 1 đó, là ngài chỉ cái đường lối từ đầu đến đuôi. Vậy bây giờ tâm đức con nói tổng quát lại cái đường lối tu niệm Phật như thế nào. Không những nói đến khả năng thành Phật mà quan hệ là cái khả năng vãng sanh cõi Phật. Bởi vì pháp môn tịnh độ của mình là một phương tiện, cho nên bây giờ cái nấc thang đầu tiên là hãy nói đến vãng sanh về cõi Phật. Rồi ở bên cõi Phật mình mới tu để thành Phật sau. Nó có hai nấc. Thế cho nên bây giờ mà mình còn đang ở cái tu nhân thì chỉ trông mong đến cái chỗ vãng sanh cõi Phật. Cũng như các vị A-la-hán, các ngài ngồi thiền định, cái nấc đầu tiên hãy tới cái A-la-hán, rồi mới lại tiến đến một nấc để thành Phật sau. Tu tịnh độ và lấy cái mục đích là vãng sanh. Con nói tiếp, con tổng quát cái số 1 cho thầy. Một là hẳn cái vị pháp trì danh niệm Phật ấy, con nói tổng quát, bởi vì đây là việc của chúng ta, chùa mình tu cái pháp môn này, cho nên mình phải hiểu mà phải rõ. Cho nên thầy cần con nói lại cái con ban nãy Hương Thảo nói rồi, bây giờ con nhắc lại cái đường lối tu hành của cái số 1 như thế nào. Cần nhất là nghe cho rõ. Chứ nếu mà lúc bây giờ mình nghe được chữ Nam Mô hay là nghe được chữ A Di Đà Phật, nghĩa là nó không đủ 6 chữ minh bạch rõ ràng thì không được. Tại sao? Thế mà nghe rõ tức là không có vọng tưởng nó xem. Bởi vì những vọng tưởng nó nhanh lắm, nó hiện lên mà chúng ta không kịp để ý nữa. Cho nên cứ nghe rõ thì biết là không có vọng tưởng. Còn nếu mà nghe không rõ thì biết là tâm mình chưa an định. Phải tập niệm ít, niệm từng chữ mà tập nghe cho rõ để định cái thần của mình lại. Đó là việc đầu tiên. Thế rồi làm gì nữa? Đến cái khi thế nào gọi là nhất tâm. Thế như thế là con được sự nhất tâm. Được phần sự nhất tâm về phần sự. Thì người ta nói là sự nhất tâm. Thế rồi từ sự nhất tâm mình mới lại phải tập đi lên cái phần lý nhất tâm. Thì phần lý nhất tâm con phải làm thế nào? Đó. Không còn phân biệt năng niệm, sở niệm. Đấy. Cũng như khi con lễ Phật thì phải quán năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Thì ở đây niệm Phật phải năng niệm, sở niệm, tánh không tịch. Thế nào là năng niệm, sở niệm, tánh không tịch? Năng niệm là người niệm Phật, mà sở niệm là ông Phật mà mình đương niệm. Thế cả hai tánh không tịch nghĩa là thế nào? Quan sát để thấy, đây là phải khai tuệ. Trong cái lúc niệm mình phải tập quan sát. Quan sát biết cái thân mình ấy, nó là cái hư vọng. Nhưng mà cái tánh của mình ấy, thường trụ ở khắp mười phương. Cho nên thầy cứ bắt phải học bộ Lăng Nghiêm cho thật kỹ. Nếu mà không ấy, thì không biết đường nào mà quán. Đã phải quan sát, phải nhận định thân này ấy, cơm, nó làm bằng cơm, bằng gạo. Nó là sanh lão bệnh tử. Nó là da thịt xương, là đất nước gió lửa, là một cái hư vọng vứt đi. Đã. Nó không thật. Nhưng mà cái thấy, cái nghe, cái ngửi của nếm, cái nếm của mình ấy, thì nó là cái gì?
Dạ, tức là cái bản chất của tánh Phật.
Đó, nó là tánh. Đó, mình học cái kiến tinh ở trong Lăng Nghiêm. Con phải thật thuộc cái quyển Lăng Nghiêm con mới vào được pháp niệm Phật. Cũng như ở bên Nhật Bản, ai muốn trì chú phải học bộ Lăng Nghiêm rất thật kỹ, người ta mới cho vào trì chú. Mình đây niệm Phật cũng thế. Nếu con không học Lăng Nghiêm thì con không thể vào được cái phần lý này. Bộ Lăng Nghiêm tức là lý, dạy về lý niệm Phật. Còn bộ Kinh A-di-đà chỉ dạy về sự niệm Phật. Sự với lý không viên ấy, thì mình không đi đến kết quả. Nghĩa là cũng là kết quả, nhưng kết quả có một nửa thôi. Thế cho nên ở đây người ta cần phải hai phần, phần sự, phần lý, thì nó mới đủ cái pháp môn trì danh niệm Phật. Kể ra cứ nguyên một phần sự thôi, theo kinh Di Đà đó, một phần sự thôi thì được vãng sanh cõi cõi Phật, bảo đảm vãng sanh nếu được phần sự nhất tâm. Nhưng mà về đến cõi Phật ấy, mà mình muốn thành Phật ấy, thì mình phải có cái phần lý nhất tâm này. Thế cho nên phải đủ cả hai phần sự và lý, nó mới trọn vẹn cái pháp môn trì danh niệm Phật. Thế thì ở kinh Đăng Nghiêm đã dạy chúng mình các pháp quán để nhận định. Con nhận thế nào? Thế nào gọi là năng niệm, sở niệm, tánh không tịch? Năng niệm tức là bản thân mình. Thế nào là tánh không tịch? Đó, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm của mình ấy. Đó, cái tánh ấy gọi là tánh Phật. Đấy, thì cái tánh ấy nó tự, nó là nói ở trong Di Đà thì gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cái tánh ấy, cái phần tinh thần của mình ấy là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn phần da thịt xương của con đó là đất nước gió lửa, thì nó là cái gì? Kết ám lại mà thành, phải không? À, do kết ám lại mà thành, thì từ cái ám ấy mình tỉnh ra. Tỉnh ra thì nó thành, nó là tánh giác. Cho nên nó cũng là Như Lai Tạng, Diệu Chân, Như Tánh. Nó cũng là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên toàn thân con về phần lý thì là tánh, tánh gì? Tánh không tịch, tức là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. À, thế đó là năng niệm. Thế còn sở niệm? Làm sao con cũng gọi là tánh không tịch. Phật A Di Đà, Ngài cũng là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Ngài ở khắp pháp giới. Còn bây giờ mà con thấy Đức Phật tới đón con về Cực Lạc ấy, thì cái ông Phật ấy là Phật nào? Phương tiện hiện hình hiện tướng lên để cho con trông thấy mà đến đón. Chứ còn Phật thật ấy, thì Ngài ở đâu? Đó, thì Ngài cùng với con là tánh không tịch. Thế thì đó, tới cái chỗ đó rồi làm gì nữa? Nhận được cái nghĩa ấy, cái lý ấy, mà con vẫn cứ niệm cho tới cái ngày mà con nhập hẳn được vào cái tánh ấy. Tan hết kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Tan hết sắc thọ tưởng hành thức năm ấm, như Đức Quán Thế Âm khi mà Ngài soi cái tánh e đó. Thì lúc bây giờ con nhập được vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ấy, thì khi ấy con gọi là được niệm Phật tam muội. Ở đây gọi là gì? Lý nhất tâm. Đã. Vào hẳn cái tánh đó, tiêu được những các cái hoặc, và chiếu kiến được năm uẩn là không. Trong cái khi mình niệm ấy, mình phải soi, mình phải chiếu. Không cần phải công phu gì cả, cứ soi, cứ chiếu thì những cái mê vọng nó tự tan. Nó tan dần cho đến hết. Thì khi ấy con nhập được vào cái tánh vô lượng quang. Nghĩa là cái đường đi nó in như ở trong pháp phản văn của Đức Quán Thế Âm. Mà chỉ khác có điều là mình thì dùng niệm, mà Ngài thì dùng cái trí chiếu soi. Chứ cái đường lối nó phải một đường, không có cách nào khác hơn cả. Nghĩa là phải tiêu hết cái vọng hoặc thì cái tánh Phật mới hiện lên. Thì khi ấy con được lý nhất tâm, thì gọi là được, gọi là gì? Niệm Phật tam muội. Cái đường lối của cái pháp trì danh mà chúng mình tự nhận mình là người tu tịnh độ, thì phải thuộc cái đường lối của mình. Chứ nếu mà lơ mơ không hiểu thì thực sự ra mình vẫn chưa biết cái pháp môn tu của mình.
Đó,
con phải có học. có học, trước hết phải học, học Bộ Lăng Nghiêm cho thật kỹ. À, con thì nghe giảng, học nghe giảng xong rồi phải quán, quan sát, thế rồi thì phải chiếu soi. Con đừng lo, không bây giờ nếu mà cái học bây giờ, từ lúc mà bị hạ thủ công phu mình đã học kỹ rồi, mình biết tất cả đường lối rồi, thì đến cái lúc con tu ấy, con chỉ việc con chiếu soi năm chữ hay sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mình cứ nghe cho rõ sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, cũng như Đức Quán Thế Âm ấy, ngài chuyên nghe cái tánh nghe, thế rồi là sắc ấm nó tan, thọ tưởng hành thức nó tự tan. Lúc bây giờ Đức Quán Thế Âm ngài tự vào ngôi sơ trụ, thì mình ở đây ấy, tức là nhập vào cái tánh vô lượng quả.
Dạ, thì mà thầy, như con không hiểu là coi như khi mà mình niệm Phật thì có đệ tử rồi thì mình vẫn niệm, nhưng mà trong khi niệm đó thì mình vẫn chiếu soi, nhưng mà con chưa hiểu được cách chiếu soi trong khi đó.
Thì con nghe cho rõ có thế thôi. Ừ. Cũng như Đức Quán Thế Âm ngài chỉ nghe cái tánh nghe, còn mình thì mình vẫn nghe rõ năm chữ, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật có thế thôi. Rồi tuần tự năm cái ấm nó tự tan dần dần. Ừ. Cũng như Đức Quán Thế Âm ngài soi cái tánh nghe, ngài đâu có phải quán gì đâu. Nó cùng một đường lối, lúc đầu này thì nó khác nhau. Đấy. Thế nhưng mà rồi thì nó khác nhau ở cái chỗ mình thì còn dùng niệm, mà ngài thì chỉ dùng cái trí soi. Đấy, lúc đầu nó khác nhau, nhưng mà về sau này thì mình cũng vẫn dùng niệm, phải không? Đấy, mình vẫn soi cái nghe của mình, có vậy thôi. Một đường lối chứ không phải hai.
Thế mà thầy, tức là con hiểu là con mình cũng niệm, cứ như thế mà niệm thì niệm dần dần, nhưng vào sau cái niệm đó thì năm ấm bên ngoài là từ nó tan đi thôi.
Bởi vì nó là cái vọng, Phật nói đi nói lại, con học Bộ Lăng Nghiêm ấy, năm thứ vọng tưởng, nó đâu có thật mà bảo con cầm búa đập nó.
Thầy, như vậy cái năng niệm khởi niệm mà muốn cho nó tan, mình không phân biệt nữa, thì mình cũng chỉ có một cách là nghe cho rõ,
cứ nghe cho rõ năm chữ, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, cứ nghe cho rõ rồi cứ thế tiếp tục đi. Đấy, nó khó ở cái chỗ cái tâm bền bỉ và cái lòng tin đi vào sâu. Thế cho nên diệu pháp Liên Hoa là cái thứ không phải ai cũng vào được. Vì thế cho nên đi cái chặng đầu. Đi cái chặng đầu là cái sự nhất tâm. À, mình cứ tin có cõi cực lạc vui vẻ lắm. Mình cứ tin có Đức Di Đà tiếp dẫn lắm. Rồi mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật cầu về đến cõi cực lạc. Thế rồi ở bên ấy mình tu cái sự nhất tâm, cái lý nhất tâm sau cũng không khó gì. Còn bây giờ thì các tổ đều khuyên mình hãy cứ lo cái phần sự. Cứ nhất tâm niệm Phật đi, tin chắc có cõi cực lạc, tin chắc có Phật A Di Đà tiếp đón, tin chắc là ở cõi Ta Bà này nguy hiểm là cái cõi nhà lửa. Mình tin chắc như thế, mình rời cái nguy hiểm, mình về cái cảnh bình an. Thế hẳn lo cái phần sự nhất tâm. Sự nhất tâm là mình ra khỏi đấu luân hồi rồi. Bởi vì một lòng không có thọ cảnh Ta Bà, chỉ cần sự nhất tâm là vãng sanh được rồi. Đấy, thì còn lý nhất tâm thì cái ấy phải có cái người ta gọi là các bậc thượng căn. Chứ còn chúng mình thì một thời gian nó dễ chán, sợ rằng không làm được. Người nào tu được lý nhất tâm thì càng quý. Nhưng mà cái phần sự nhất tâm mà cứ tin có cõi Di Đà, có Phật A Di Đà, cái lòng tin ấy, nó đưa mình đi dễ.
Đúng là thầy, con thưa thầy là phần lý nhất tâm thì như ở trong đơn giản đó là mình quan sát để thấy là cái thân mình cái năng niệm cũng hư vọng không thật, mà Phật A Di Đà
đó, thấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Yeah. Cả mình cả Phật như nhau không khác ở khắp pháp giới, rồi mình nhập vào cái tánh đó, sống bằng cái tánh đó. Mà mình muốn nhập vào cái tánh đó thì dĩ nhiên là năm ấm nó phải tan đã.
Và thầy, như vậy thì đâu có phải dùng Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là cứ quán chiếu như thế là nhập vào cái tánh
thì
đó.
Nếu mà cô quán chiếu thì cô tu phản văn, còn như mình ấy thì chưa không quán chiếu thì nghe cho rõ năm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật
thì nó thành sự nhất tâm. Nếu mà
không phải nghe cho rõ Nam Mô A Di Đà Phật mà mình hiểu được cái lý thì mình sẽ vào cái phần lý.
À, dạ.
Ừ.
Tức là con vẫn dùng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật để nghe cho rõ, nhưng mà con hiểu được phần lý thì
con hiểu phần lý thì dần dần con đi sâu vào phần lý.
Dạ.
Ừ. Hai cái pháp môn tuy lúc đầu có khác nhưng mà thực sự nói ở phần lý thì như nhau không khác.
Dạ. Nhưng mà thầy cho con thưa là về sở nhiếp tâm đó, là thầy là nói lên như vậy đó, có nghĩa là hiện tại bây giờ con cứ tha thiết con nghĩ có cõi Phật thật sự như thế.
Ừ.
Để mà chiên
nghĩa là con cứ tin như thế.
Mà thầy, nhưng mà bây giờ ví dụ như chúng con đã học Lăng Nghiêm rồi, biết được mình như Phật đồng phải tánh, thì nghe được cái niệm Phật của con như vậy gọi là lý nhiếp tâm hay là niệm hay là sở nhiếp tâm mà thầy?
Thì con trong cái lúc con niệm Phật con chuyên về cái phần sự.
Yeah.
Nhưng mà con đã tuy con đã biết phần lý,
yeah,
thì trong đó nó có pha cái lý nhất tâm rồi.
Yeah.
Nhưng mà cái phần sự nhất mình bây giờ mình lo cái phần sự trước.
Yeah.
Bởi vì cái sự tướng nó dễ, mà mình cầu vãng sanh tịnh độ để ra khỏi luân hồi nó dễ. Chứ còn lý nhất tâm là còn phải nhập vào cái tánh vô lượng quang. Cái đó là phải nhận được tánh Phật rồi mới vào được cái tánh Phật. Còn bây giờ con vẫn còn sống, con tuy con niệm hàng ngày con nghe thì cũng có một phần nào, nhưng mà nó vẫn là cái dùng cái ý thức mà nghe, cái nhĩ thức với cái ý thức, đến bao giờ nó tiêu đi con mới vào được hẳn.
Bậc thầy là gì, hàng ngày thầy thường dạy tụi con với con Nam Mô A Di Đà Phật con nghe rõ, nhưng mà cái nghe đó con cứ nghĩ là nó ở khắp.
Thì càng tốt
thì như vậy
thì càng tốt, thì con vẫn có như thế, người ta gọi là xử lý song tu thì càng hay.